Ngoài cửa, nhìn tấm biển số nhà trống trơn, không có chữ Lục, cũng không có chữ Tống. Anh đưa tôi một chiếc chìa khóa bằng đồng. Trên đó chỉ khắc số 17, tên căn nhà do người ở quyết định. Nếu cô không muốn đặt tên, cứ để vậy. Tôi xoay chiếc chìa khóa trong tay. Từ nhỏ, chìa khóa phòng tôi luôn có một miếng gỗ khắc họ Tống. Tôi từng nghĩ đó là dấu hiệu mình thuộc về nơi ấy. Đến khi rời đi, tôi mới hiểu nó cũng là cách căn phòng nhắc tôi ai đã cho mình quyền bước vào. Nhà này của ai? Quỹ thuê dài hạn từ chủ cũ. Không phải tài sản riêng của Lục gia, cũng không được đưa vào hôn ước. Sau 60 ngày, nếu cô muốn ở tiếp, cô có thể ký hợp đồng thuê trực tiếp. Anh nói như đọc điều khoản, nhưng từng câu đều giải quyết một nỗi lo tôi chưa nói. Bên trong có hai phòng ngủ ở hai đầu hành lang. Anh đặt vali của mình trước phòng phía đông. Tôi ở đây 3 tối mỗi tuần vì công việc gần khu phố. Những ngày khác tôi ở Thượng Hải, phòng phía tây của cô. Cửa có khóa riêng. Anh đã chuẩn bị kỹ thuật. Tôi không muốn sự an toàn của cô phụ thuộc vào việc cô tin tôi. Câu ấy không lãng mạn. Nó tốt hơn lãng mạn. Ngày đầu tiên của cuộc hôn nhân thử trôi qua bằng việc hai người xa lạ chia ngăn tủ lạnh. Tôi dán mảnh giấy nhỏ lên hộp sữa đậu nành. Anh nhìn một lúc rồi dán tên mình lên bình nước lạnh. Không ai chiếm nhầm thứ gì. Cũng không ai phải đoán. Đến tối, tôi phát hiện bàn ăn chỉ có 2 chiếc ghế. Anh sống ở đây một mình mà mua 2 ghế. Người phụ trách căn nhà mua. Vậy anh không có công lao gì. Tôi không yêu cầu đổi thành một ghế. Tôi bật cười trước khi kịp giữ vẻ lịch sự. Lục Cảnh Hoài nhìn tôi, khóe môi hơi động. Có lẽ đó là phiên bản cười của anh. Chúng tôi ăn mì do tôi nấu. Anh không hỏi tôi có buồn không, cũng không nói Tống ra không.